Như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, một văn học nghệ thuật do Mạc Lâm phụ trách.
Nhà văn Nhật Tiến tên thật là Bùi Nhật Tiến, sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sáng tác từ những năm 50 của thế kỷ 20. Năm 1951, truyện ngắn đầu tay của Nhật Tiến là Chiếc Nhẫn Mặt Ngọc, được đăng trên tờ Giáng Sơn. Đây là tác phẩm đầu tiên của ông được đăng trên báo. Năm 1951, Nhật Tiến cộng tác với tạp chí Văn Hóa Ngày Nay của Nhất Linh. Ngoài ra, ông còn viết cho các báo Tân Phong, Văn, Bách Khoa, Văn Học, Đông Phương. Ông làm chủ bút tuần báo Thiếu Nhi từ năm 1971 cho tới năm 1975 do Nhà Sách Khai Trí xuất bản. Năm 1954, ông di cư vào Nam, đầu tiên sống tại Đà Lạt. Hoạt động của ông trong thời gian này là viết kịch cho Đài Phát Thanh, sau đó về Sài Gòn dạy học tại các trường tư thục. Ông viết nhiều thể loại, truyện dài, truyện ngắn, kịch. Ông đã xuất bản trên 20 tác phẩm, trong đó nổi tiếng nhất là Những Người Áo Trắng, Chim Hót Trong Lòng, Thềm Hoang, Người Kéo Màn, Giấc Ngủ Chập Chờn. Nhà phê bình văn học Nguyễn Mạnh Trinh đã viết về ông: có rất nhiều chân dung nhà văn Nhật Tiến, nhà văn của tuổi thơ bất hạnh, nhà văn của hiện thực xã hội, nhà văn của lưu lạc xứ người, mà mỗi chân dung nào cũng đều có cá tính văn chương, và trong mỗi dòng chữ, mỗi ý tưởng đều có những thông điệp trao gửi theo. Chúng tôi có cuộc mạn đàm ngắn với nhà văn trong những ngày cuối tháng tư sau đây, mời quý vị theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn nhà văn Nhật Tiến đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện thân mật ngày hôm nay. Thưa ông, có thể nói là cái tác phẩm đầu tay của ông là tác phẩm Những Người Áo Trắng đó, đã được xuất bản rất là lâu. Và từ cái tác phẩm này nói về những cái dòng tu kín của Việt Nam, dẫn đến tác phẩm Chim Hót Trong Lòng cũng là mỗi câu chuyện trong một cái phạm vi bức tường của nhà dòng. Xin ông cho biết là cái nguyên cớ nào mà ông thích viết về bốn bức tường trắng tu kín như vậy? Ông đã cảm xúc thật sự về những cái con người như vậy để làm hai tác phẩm này, thưa ông?
Dạ vâng, cảm ơn anh đã nhắc đến hai cái tác phẩm gần như là loại đầu tay của tôi. Tức là cuốn Những Người Áo Trắng thì tôi sáng tác vào khoảng năm 1955 hay 56 gì đó. Thế thì đấy chỉ là một cái kỷ niệm của tôi vào cái thời mà tôi còn sinh sống ở Hà Nội. Khi đó thì tôi là một hướng đạo sinh. Quý vị đã biết rằng là hướng đạo sinh thì thường thường là hay đi làm các công tác từ thiện hay là làm những việc gọi chung là giúp ích. Thế thì cái đoàn của tôi thì cũng làm nhiều công việc, chẳng hạn như cái mùa đông thì chúng tôi từng hay đẩy những cái xe bò đi các đường phố ở Hà Nội thì để quyên góp các quần áo của bà con trong thành phố rồi đem giúp góp cho những người nghèo. Hoặc là chúng tôi tình nguyện đứng ở đầu phố, ở những đường như hàng trống hoặc là Hồ Gươm để bán những cuốn sách của những cái tác giả thời đó. Thí dụ như là cái vở kịch của kịch sĩ Văn Thuật, tôi còn nhớ, thì cái tiền tác quyền của kịch sĩ Văn Thuật mà bán được thì lại cho vào cái quỹ để đem giúp cho đồng bào bão lụt hay là người nghèo thời đó. Thế thì một công tác khác về vấn đề từ thiện là chúng tôi hay lui tới ở cái trại mồ côi. Cái trại mồ côi đó nó ở gần cái đường, trên cái đường, bây giờ gọi là đường Nguyễn Thái Học đó, nhưng hồi đó thì gọi là đường Hàng Đẫy và đi sâu xuống phố Hàng Bột đó, thì nó có một cái trại mồ côi mà chúng tôi cũng hay lui tới sinh hoạt ở đó. Và chính cái thời gian mà tôi sinh hoạt tại cái trại mồ côi này đó, thì hình ảnh của những người áo trắng, quần mồ côi quần áo trắng rồi với bốn bức tường trắng, rồi với những cái cô thiếu nữ cũng là thuộc diện mồ côi mà lớn tuổi hơn trông nom cái đàn em nhỏ đó, nó gây cho tôi nhiều xúc động. Và sau này khi mà sáng tác cái tác phẩm dài đầu tay á, thì tôi đã dùng cái hình ảnh cái trại mồ côi đó để mà viết cái cuốn Những Người Áo Trắng.
Mọi người đều công nhận ông là một nhà văn của tuổi thơ bất hạnh, đặc biệt là tác phẩm Chim Hót Trong Lòng đó, viết về một cô bé rất là cảm động. Từ những cái nỗi niềm của cô bé đó, ông mang đi theo trong cái những cái chuyến vượt biên sau này, nó có một cái sự nào đó dính líu nhau trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt cho những người vượt biên. Chắc chắn ông sẽ gặp những cô bé bất hạnh đó rất là nhiều trên cái đoạn đường đi. Thì ông có liên tưởng đến cái nỗi bất hạnh mới từ cô bé của Chim Hót Trong Lòng, có liên tưởng nào hay không?
theo tôi thì cái sự liên tưởng từ cái cô bé trong chim hót trong lồng đến những cái cô bé vượt biên á, thì nó là sự liên tưởng hơi quá xa. Bởi vì chim hót trong lồng tôi viết từ thập niên 60, mà cái chuyện vượt biên thì mãi sau này 75 mới có. Đó, thành ra tôi nghĩ rằng nếu tôi viết cái cuốn chim hót trong lồng thì cũng là một cái dư âm của những hình ảnh còn đọng lại trong tâm tưởng của tôi khi tôi viết những áo trắng. Thế và khi tôi sáng tác cái chuyện chim hót trong lồng này đó, thì nó cũng có nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ lắm. Và tôi viết rất là lẹ, có lẽ cũng là cái nguồn cảm xúc của tôi ở trong khi nghĩ đến cái em bé mồ côi mà, thì nhất là những buổi chiều mùa thu ở Hà Nội mà nhìn ra cái trời đầy những cái mây xám, cái cành cây nó trơ trọi mà lại không có một ba mẹ nào đến đón ra ngoài cả. Nó nhiều cảm xúc lắm. Tôi biết trong vòng có độ hơn một tuần tôi xong cuốn sách thôi. Tôi gửi lúc bây giờ cho nhà văn Nguyễn Thị Vinh làm chủ nhiệm cái tạp chí Tân Phong để đăng, thì chị Vinh ngần ngại, chị thấy nó hơi dài, và có thể là vì một phần là nó hơi dài mà cho một cái tờ báo Tân Phong một tạp chí thì nó chiếm nhiều chỗ quá, và có thể thứ hai là cái đề tài nó có thể chị không thích, thành ra mới đưa cái bản thảo chị Vinh thì chị từ chối. Tôi thấy chắc là hồi đó mình cũng mới viết mà, thì chắc là nó không có giá trị gì, tôi cất đi. Cứ đi đến một thời gian sau thì anh Trần Phong Giao, tôi nhớ hồi đó anh ấy xin ra cái tạp chí vào. Thế thì chắc là vì vấn đề tài chính thì sau đó thành ra đến lúc mà sắp hết hạn ra báo thì mình vẫn chưa đủ tài chính để ra một tờ báo đàng hoàng. Thì anh muốn có một cái chuyện, anh đến mà tôi bảo bây giờ cậu có cái chuyện nào nó vừa vừa đó, để in vào trong một cái sấp giấy đủ để tôi giữ cái giấy phép của cái tờ văn. Thì tôi bảo thế thì có một chuyện vừa thì tôi có cái chuyện mà chị Vinh chị từ chối đấy, cậu lấy. Thế tôi đưa cái chuyện chim hót trong lồng thì quả nhiên là anh Trần Văn Giao anh ấy in trong cái cuốn văn số 1. Tức là cái cuốn văn đó thật sự ra nó là một cuốn gần như là một cuốn chưa được hoàn chỉnh lắm. Nhưng mà vì sắp sửa hết hạn giấy phép cho nên anh ấy đưa vào.
Dạ,
đó là cái kỷ niệm. Và dạ. Không ngờ rằng là cái cuốn đó, cái chuyện đó được rất nhiều thế là độc giả tiếp đón. Có thể nói rằng là trước sau tôi in tất cả đến 14-15 lần cái tái bản của cuốn Chim Hót Trong Lòng đó.
Dạ vâng. À? Bên cạnh cái cuốn Chim Hót Trong Lòng đó, một tác phẩm khác cũng đã làm cho người ta chú ý nhiều lắm. Mà đặc biệt là chính quyền trong nước hiện nay đó, họ trước đó này họ đã chú ý rất là nhiều và họ lên án cuốn này dữ dội, đó là cuốn Giấc Ngủ Chập Chờn. Ông có thể nói sơ một chút xíu về cái tác phẩm này được không?
Cuốn Giấc Ngủ Chập Chờn thì tôi sáng tác vào khoảng giữa thập niên 60. Tức bây giờ cuộc chiến ở Việt Nam cũng dữ dội lắm, tràn lan ở khắp mọi miền. Thế thì tôi viết về cái hoàn cảnh của một cái vùng sôi đậu. Sôi đậu có nghĩa là nửa sôi nửa đậu, tức là ban ngày thì một cái vùng tranh tối tranh sáng. Ban ngày thì do quốc gia kiểm soát, nhưng ban đêm thì là phía bên kia. Thành ra cái dân chúng mà sống trong cái vùng đó thì gia đình rất là phân tán, có anh em thì theo bên này, có người anh em để theo bên kia, và họ trước khi cuộc chiến thì cả cái đám thanh niên con nít ở cái làng đó họ thân thiết với nhau lắm và sống trong thanh bình lắm. Nhưng mà lúc mà cuộc chiến nó tràn về thì anh em giết nhau, hàng xóm đồng bạn giết nhau, thì gây ra một cái thảm cảnh rất là đau khổ trong cuộc chiến. Thì tôi có viết tất cả những cái hoàn cảnh đó. Thế thì cái nội dung như vậy đó thì nó trở thành một cái chế độ mới đánh giá cái cuốn đó là cực kỳ phản động. Vì nó tố cáo một cái sự thực là không phải cái mặt trận giải phóng miền Nam là do tự ý quần chúng bất mãn chế độ mà nổi dậy. Tôi thấy cái sự thực nó không phải như vậy. Thành ra chế độ Cộng sản họ lên án.
Dạ vâng, chế độ Cộng sản lên án cái tác phẩm này đó, nhưng mà về sau đó đó thì theo chúng tôi biết cũng có một cái tác phẩm in chung với Nhật Tuấn được một nhà xuất bản trong nước in. Ông có thể cho biết cái tiến trình?
Vâng, vâng, đấy là cuốn Quê Nhà Quê Người.
Dạ vâng.
Thì cuốn sách này gây một sóng gió và gây một cái dư luận chống đối rất nặng nề hải ngoại. Nhưng mà thực sự là như này, cái quan điểm của tôi trong cái thời điểm khoảng đầu thập niên 90 đó, tức là sau khi những cái phong trào văn nghệ phản kháng ở trong nước đã phát động á, thì tôi hy vọng rằng anh em cầm bút ở hải ngoại có thể tiếp sức với những anh em cầm bút phản kháng ở trong nước để có thể làm nên một cái cuộc kết nối với nhau, tìm ra một cái con đường hỗ trợ lẫn nhau trong cái công việc đòi hỏi tự do dân chủ của đất nước. Đó là cái quan điểm của tôi khi tôi nghĩ rằng làm những công việc hỗ trợ những người cầm bút ở trong nước. Những người đó là những người chống đối chế độ, chứ không phải tôi chủ trương là giao lưu với chế độ. Bởi vì chế độ là một cường quyền, không bao giờ tôi chủ trương hợp tác với cường quyền đấy. Bởi vì cường quyền là cái chế độ nó đẻ ra bao nhiêu cái sự tham nhũng, bất công, mất tự do, mất dân chủ. Tôi đã bỏ nước ra đi, đời nào tôi làm cái chuyện giao lưu với họ. Nhưng mà những người cầm bút ở trong nước đứng ở vị hàng ngũ văn nghệ phản kháng, đứng ở hàng ngũ những người muốn nói lên tự do cầm bút của mình, thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Và tôi hợp tác với Nhật Tuấn trên cái quan điểm căn bản đó. Thì Nhật Tuấn đề nghị với tôi rằng lúc bây giờ Nhật Tuấn đang làm nhà xuất bản văn học ở trong nước, và cậu ấy cũng đã là một cái bút nổi tiếng từ trước năm 75. Thì cậu đề nghị bây giờ anh em mình hợp tác in chung một cuốn, anh viết những chuyện xảy ra ở hải ngoại và em viết những chuyện xảy ra ở trong nước. Thì những chuyện xảy ra ở hải ngoại thì gọi là quê người, và những chuyện ở trong nước thì gọi là quê nhà. Đó là cái tên chuyện là quê nhà quê người trong hoàn cảnh đó. Thì tôi qua một số chuyện tôi viết ở hải ngoại, nó đăng rất nhiều ở các báo chí hải ngoại này đưa Tuấn. Thì Tuấn nói ít ra thôi, chứ hoàn toàn không có một cái chính sách, không có một cái chủ trương, hay là không có một cái kế hoạch nào mà tiến hành trong cái việc giao lưu mà có lợi cho nhà nước cộng sản cả. Thế nhân dịp này tôi cảm ơn anh Mạc Lâm đã dành cho tôi một cái cơ hội để tôi có thể nói rõ hơn một lần về cái cuốn sách quê nhà quê người này.
Dạ vâng. Thưa câu hỏi cuối cùng là, thưa ông là cũng hơn 60 năm cầm bút, ông là cái viết có thể nói là rất là lâu, từ khi mà cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn còn sinh hoạt cho tới ngày nay, và vẫn còn sáng suốt, vẫn còn mạnh khỏe và vẫn còn có thể sáng tác được. Thưa ông, cái điều mà động lại trong tâm hồn ở những cái buổi hoàng hôn của cây bút như vậy đó, thì cái điều động lại của ông duy nhất hiện nay ông muốn chia sẻ lại được với thính giả nói chung là cái điều gì ạ?
Vâng, thưa xin cảm ơn Mạc Lâm hỏi câu hỏi rất hay. Nhưng mà trước tiên là tôi xin phải cải chính một chút ít, tức là đối với Tự Lực Văn Đoàn thì là những bậc trưởng thượng và đi trước tôi rất là xa, tôi không có dính líu gì đến gọi là cái sự nghiệp của Tự Lực Văn Đoàn cả, mà tôi chỉ là những người hậu duệ mà nghe là của cái thành phần độc giả đọc Tự Lực Văn Đoàn mà thôi. Thế còn mình đặt vấn đề là những năm cuối đời của cái sự nghiệp gọi, nếu gọi sự nghiệp 60 năm cầm bút của tôi, mà anh Mê Lâm hỏi là động lại những điều gì nhất đó, thì tôi phải nói ngay này này là tôi rất đau buồn khi nhìn thấy cái khung cảnh sinh hoạt chữ nghĩa ở cái hải ngoại này, nó có nhiều cái ngòi bút quấy hôi bôi nhọ nhiều quá. Nó làm cho chữ nghĩa, nếu anh chịu khó anh vào những cái trang website trên net hoặc là đọc số báo, thì anh thấy là nhiều cái bút đã lạm dụng cái sự tự do ở cái xứ sở này để viết nên những cái bài nó không còn đúng nghĩa là chữ nghĩa nữa. Nó quấy hôi bôi nhọ, nó làm cho nhếch nhác cái bộ mặt của người Việt Nam. Và khi tôi nghĩ cái điều đó, tôi rất đau buồn. Và có lẽ rằng tôi sẽ phải làm một cái việc cuối đời, tức là góp phần dọn dẹp cho sạch sẽ cái môi trường chữ nghĩa từ lâu bị quấy hôi bôi nhọ như thế này.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Nhật Tiến đã dành cho thính giả của Đài Á Châu Tự Do một buổi nói chuyện rất là thú vị và nhiều chi tiết như thế này ạ. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn anh Mạc Lâm cũng như xin kính chào quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do.